Si tình. Một. 10 giờ đêm, khách đã bắt đầu lục đục ra về, anh và em đã bắt đầu ngáp vặt. Chúng mình thân nhau quá mà, điều này đâu còn phải là cái để gọi là xúc phạm nhau như hồi mới quen cách đây 2 năm. Trình tự một buổi cà phê đã diễn ra đủ, đã kể chuyện ở cơ quan anh, ở lớp em cho nhau nghe, đã chửi người này, khen người nọ, xong đến chuyện hai đứa, lại giận nhau, rồi khóc, rồi xin lỗi. Và đến một kể chuyện cười, những chuyện không vui lắm cũng cười. Đôi lúc trong bóng tối, em cảm thấy mình thật giả dối, những cơ cười cứ nhệch ra cầu tài. 10 giờ đêm, trời bắt đầu lạnh, anh vu vơ hỏi em tên một nhà văn nữ. Em bảo em có đọc và ái mộ lắm lắm con người ấy, gương mặt xương xương ấy, đôi mắt mở to ấy. Mà có lần em được nhìn thấy ngoài đời thật, anh bảo, đọc truyện thấy ngộ ngộ. Em cũng thấy ngộ ngộ, anh mà cũng đọc truyện sao? Một lần anh bảo, ghét tiểu thuyết, anh chỉ đọc sách vớ vẩn, đại loại, bạn biết gì về cá voi hay tâm lý phụ nữ, chẳng hạn, đọc trong lúc nghỉ ăn cơm, vớ được một quyển hay tối về, đợi giờ đến nhà em. Vậy nên em hào hứng kể cho anh nghe về những gì của chị X mà em được đọc 10 giờ đêm. Em mơ màng với những cốt truyện nhân ái em yêu. Anh lại bảo, em về tìm lại cho anh mượn nhé. Và em vâng. Và sự khổ sở trong tình yêu của em lại có thêm một chi tiết mới. Hai. Từ đấy, anh không quay lại nữa. Ngày hẹn, em mặc áo xanh, thêu hai hàng lá đen mọi rợ, đợi anh đến. Mẹ em bảo, tao nghi lắm, nó luôn luôn sai hẹn. Em cũng nghi lắm. Kinh thật, sao em có thể chịu đựng được tình trạng phập phồng này trong suốt 2 năm nhỉ? Rồi cũng như những lần trước, em nằm vật ra, úp mặt vào cái chăn lông vịt, thấy mình như chết lặng đi, em nghĩ hết rồi. Lần này bình tĩnh hơn, em nằm xuống, vạch ra ngay trong đầu một kế hoạch sống mà không có anh. Một đời sống gần như là tu hành, có điều không có vị thần nào để em thờ phụng cả. Mẹ em bước vào phòng dè dặt. Con có đến cơ quan tìm nó không? Để làm gì? Em thấy thật chẳng để làm gì. Mẹ em dè dặt mà giận. Nó tệ quá. Em phì cười. Tệ gì? Người ta không yêu ép sao được? Ép sao được? Càng ngày em càng thấy anh chủ tâm xử tệ để em đừng yêu nữa. Có lẽ em cảm thấy anh tốt quá. Phần nghĩa của em đè nặng lên vai anh quá. Nếu nói trắng ra, thôi nhé, tôi không yêu nữa, thì có vẻ hơi kinh, nên anh chọn cách nhân đạo hơn, anh làm những việc không ra gì để em tự quyết định. Và rồi cũng có hiệu quả, em cũng đau đớn nhận ra chuyện tình của mình gồm 8 phần nghĩa, 2 phần tình. Thật khốn nạn cái thân em, từ bé vẫn mơ mộng một mối tình với 8 phần tình, 2 phần nghĩa. Em nằm, rứt mấy cọng chiếu ngon ngoe, mẹ em mắng. Đừng rứt ra nữa, mấy bữa mà hư. Buồn cười thật, mẹ em lúc nào cũng tỉnh táo mà quan sát mọi việc, những bộ em vài cọng chiếu này cũng không được sao. Nó an ủi em phần nào đấy chứ. 3. Em cầm cái chổi lông gà đã bị bầy chó con gặm chơi hết một nửa, một cái ghế đẩu xuống nhà phụ đựng sách. Ở đây có 5 dãy kệ cao 2 thước, đứng xếp hàng, mạng nhện nhiều vô kể và mái tôn hầm hập nóng. Trên kệ, vô thiên lũng tổ tò vò. Một con tò vò đang cong đít bên cái tổ như cái nằm rượu. Em lấy cán chổi đụng vào nó, tò vò hoảng hốt bay đi. Rồi vo một nùi mạng nhện, em nhét vào cửa nhà nó. Một lần thấy em làm thế, có điều em nhét bằng cơm nguội, anh bảo em ác quá. À, anh là người luôn luôn mắng em ác. Em đi lần lượt từ cái kệ sát tường, từ tầng dưới lên tầng trên, hắt hơi liên tục vì bụi. Trong đầu em chỉ còn một hình ảnh duy nhất là cái bìa sách có vẻ một mảng cỏ úa, làm nền cho 2 chữ tựa sách bằng mực đen to cộ. Sách ra đã được 5 năm. Em đọc đi đọc lại cũng vài lần, một tập truyện về những khu vườn, những người yêu nhau, về một ông thầy giáo già. Em nghĩ nếu anh được đọc, có thể anh sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới, thích đọc truyện. Em đi lẩn thẩn giữa những hàng kệ tăm tối, ẩm mốc. Trong đóng báo cũ, em nhặt được một quả trứng gà. Gà nhà em có tật xấu đẻ rơi khắp nơi. Trong đầu em ngay lập tức tưởng tượng ra cái cảnh tường thuật lại cho anh chi tiết này. Em lục được một chồng hồ sơ cũ, hồi ấy chữ còn tròn trịa. Chữ G có một cái đuôi như một cái móc tay mời gọi. Sổ nào cũng ép vài tờ thư dở dang hay vài trang nhật ký. Không phải tờ nào cũng viết về anh. Em sửng sốt vì thấy rằng mình cũng có lúc đau lòng vì người này, người nọ khi đã có anh. Em yêu mình lắm, nên em không kết cho em cái tội ngoại tình. Em gọi là chọn lựa. Em chợt hoảng lên. Trước khi em lấy chồng một tháng, hẳn em sẽ phải dỡ lại từng quyển sách trong nhà, nhặt lại hết những tờ giấy ma mảnh này, và ông chồng em sẽ an tâm rằng mình là mối tình đầu. Thất bại thảm hại, quyển sách không có ở đây. Em kê cái ghế ra trước cửa phòng ngồi hóng gió. Gió không có, nắng đổ như lửa. Chị em hái đậu quyên mà mặt nhăn nhăn nhó nhó, hỏi, tìm sách cho nó à? Em thách thức, ờ. Rồi em lảo đảo muốn ngã. Anh có cần lấy sách đâu, anh hỏi vu vơ thôi mà. Lúc ấy khuya rồi, hết chuyện rồi, anh hỏi vu vơ thế thôi. Còn em thần thánh mỗi lời anh nói. Em cầm cái chổi lông gà, xông pha vào đống mạng nhện, vào đống bụi, vì anh. 4. Rồi một người hiền đến với em. Tối thứ bảy hàng tuần, sách vở như bao cặp tình nhân khác. Người hiền trên núi ấy lặng lẽ ngồi ở cái bàn học của em, chờ đợi. Nếu may mắn trời mưa, em sẽ ở nhà. Nếu trời tạnh ráo, em biến đi từ sớm cùng vài đứa bạn gái, để 9 giờ tối về. Đảo qua đảo lại vài câu, rồi xin lỗi, và buồn nằm thẳng cẳng. Nghe ngoài kia, tiếng chào lý nhí và tiếng xe buồn bã lùi xa. Một lần tụi bạn mách em, anh đi đâu ngoài phố với một thằng bạn trai, anh phóng xe như bay, đẹp lắm, với cái đầu vô cùng lạ mắt. Tụi bạn an ủi, thứ bảy mà đi chơi với bạn trai chắc là chưa có bồ mới. Trời ơi, tụi nó vô tình nhắc lại thói quen của hai ta. Anh và em căm ghét ngày thứ bảy, nó chật chội, đông đúc, ai cũng như ai. Và em chọn ngày thứ tư làm thứ bảy để hẹn hò. Tối thứ bảy đó em nằm nhà, người hiền kia lại đến, gõ lạch sạch vào cái cổng tôn hang rỉ phủ đầy ti gôn, rồi lý nhí mời em đi uống nước. Anh ấy không dám dùng từ cà phê, sợ rằng sẽ xúc phạm em, tội nghiệp. Em ngồi sau xe thẳng đơ, hai tay khoanh lại, ngửa mặt nhìn trời. Hai bên đường là đất mờ mờ dưới trăng. Xe đi ngang vạt đất trồng vạn thọ, em hít thở hương hoa nồng nồng ấy mà ứa nước mắt. Em bảo, đừng đi xa, mệt lắm rồi. Vào một quán nước bé tí, ghế mây thấp lè tè trên nền cát sỏi sạch sẽ, một anh chủ quán bé tí ưỡng ẹo đi ra hỏi, anh chị dùng chi? Anh bạn lại quay sang lịch sự, em dùng gì? Em cáu tiếc, cho bình trà. Rồi em lấy một tay ôm mặt. Trong cái tư thế bất lịch sự ấy, em ngồi, nghe một người đang chịu đựng em, như em đã chịu đựng anh, như anh đang chịu đựng ai, biết đâu. Và cũng biết đâu, có một đứa con gái hiền lành đang chịu đựng anh bạn ngồi cạnh em bây giờ. Luẩn quẩn, em tưởng tượng ra một cuộc rượt bắt vĩ đại. Em thấy mình mệt quá rồi, thấy mình ngu dại, sao không quay lại mỉm cười với cái người đang đuổi mình. Rồi cả hai sẽ cùng nghỉ mệt dưới một bóng cây, như cây xoài ở cái quán này chẳng hạn. 5. Đến lúc này em đã có người yêu mới. Một người làm em thanh thản đến mức có thể ngủ quên đến tận giờ hẹn mỗi tối thứ bảy. Nghe tiếng gọi cửa, em bật dậy cười thầm. Thế này sao gọi là yêu? Một người thật đến độ em không nỡ nói dối. Anh sẽ hỏi, còn nhớ không? Nhớ lắm chứ, nhớ đến phát điên. Cơ quan của anh, căn nhà quét vôi hồng ấy em không dám đi qua lần nào. Em đi học bằng một nẻo vòng vèo khác, ngang qua một khu chợ nhỏ, có một anh giữ xe đạp mắt lác vẹt, đứng căng dây từ tờ mờ đất. Qua một trường cấp 1, trẻ con buổi sáng mắt nhắm mắt mở, khăn quàng xộc xệch đến lớp. Em đi cái đường vòng vèo ấy, xa xôi ấy, chỉ cốt để cho anh không phải thấy mặt, để anh không bị ám ảnh bởi cảm giác có một đứa đeo đuổi, làm phiền. Hàng ngày em làm việc như một cái đồng hồ, sáng nghe binh bông chuông lễ, em mở mắt ra, Việc đầu tiên là nghĩ đến anh như một thói quen, kế đến là bình an tưởng đến người hiền. Rồi em rửa mặt, đánh răng, nấu một nồi cơm, nhét chặt cùng rau thịt vào một cái lon Gigo mà đến lớp. Em tưởng tượng anh sẽ cười khi biết em bắt đầu có cái trò làm nhà lành này. Ở lớp, em lặng lẽ làm đủ số việc được giao. Buổi trưa ở một góc hành lang, em lặng lẽ mở nắp lon cơm đọng đầy nước, ngủ một giấc ngắn ngủi với vài cơn mơ lẫn lộn. 6 giờ tối em về đến nhà, ở cửa em hỏi mẹ, có thư không? Mẹ em sẽ uể oải, không. Em sẽ vào nhà, ăn cơm, nghỉ một chút rồi học bài. Để 8 giờ 30 tối, ngày nào cũng đúng giờ ấy, em dành 15 phút để mở lại báo cũ xếp thành từng chồng lớn trong nhà. Em tìm ở trang sáng tác cái tên X hay những gì liên quan đến X, rồi em cắt ra, tỉa góc tròn, phủi bụi, cho vào một cái phong bì to dán bằng bìa cứng, mà ở một góc em đề chữ tắt tên anh. 1991. 10 ngày. 26 Tết. Anh bảo chiều nay về quê, mùng 5 anh lên. Tôi làm tính nhẩm, 10 ngày. 10 ngày vừa Tết vừa đợi bằng 1000 ngày thường, có nghĩa là tôi sẽ phải quét mạng nhện một mình dỡ những cánh cửa xuống rửa, rồi một mình lắp chúng vào chỗ cũ. Tôi hỏi sao lâu vậy? Anh cười, ít có gần đâu để anh đi đi về về như chuột. Tôi lẩm bẩm, biết làm gì ở thành phố bây giờ. Anh trả lời bằng cách lập cho tôi một thời khóa biểu với những công việc nhàm chán đến nỗi thay vì làm chúng, thà tôi uống một thứ thuốc gì đó để ngủ liên tục 10 ngày còn hơn. Rồi anh dặn, nhớ viết thư. Tôi gật đầu, đây là sở thích của tôi. 27 Tết. Tôi bước vào bưu điện thành phố để bỏ lá thư đầu tiên cho anh. Khi phong bì chui tọt vào thùng thư các tỉnh, tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng. Những giờ trước, khi cắm cúi trên tờ giấy cắt góc cẩn thận, những phút trước, khi bước tự tin trên những bậc tam cấp của bưu điện, tôi hoàn toàn nghĩ rằng anh đang đọc thư tôi. Lúc này nhìn quanh, tôi thấy sao mà lo lắng cho cái thư nhỏ bé của tôi. Mọi người tất bật gọi điện, bôi hồ dán tem. Hàng trăm ngàn người như tôi, nhưng xem ra họ đều bình tĩnh hơn tôi. Xong việc là lạnh lùng bước ra ngoài trời nắng như rang, ngước mắt nhìn nhà thờ Đức Bà bên kia đường như thói quen của tất cả mọi người, rồi đi. Còn tôi, sau vài phút thẫn thờ, tôi ngượng nghịu nhìn quanh, rồi cũng chuồn thẳng. 28 Tết. Khách khứa nhà tôi đến chủ yếu vào những ngày trước Tết. Họ hỏi, cháu đâu? Mẹ tôi tự hào chỉ tay không định hướng, nó đi làm kiệu hành bên nhà bạn. Tôi thích mọi thứ không phải nhà mình, ăn cơm nhà khác, ngủ ở nhà khác, trèo lên một cây ổi nhà khác vặt quả. Đều thích hơn làm tại nhà mình, thích hơn bởi vì nó lạ và tôi chỉ cần lạ. Tôi ngồi cắt rễ kiệu, hai chân tê bại. Châu thọc tay vào cái chậu của tôi, biểu môi, con này keo, cắt kiệu hà tiện, để đuôi xanh lè. Tôi nghĩ nếu đây cũng là một cách xem tướng, tôi sẽ phát cho các bạn trai của tôi mỗi đứa một cái dao sắc, một nắm kiệu, không ai được nhìn ai và cắt. Hẳn kết quả sẽ là A. Không cắt lá kiệu, chỉ cắt rễ. B. Cắt rễ sạch sẽ, kiệu giống như đang nảy mầm. C. Thất thường, hỗn độn. Và anh, tôi nghĩ nắm kiệu sau khi đã lọt vào tay anh đành phải vứt đi vì cắt phạm cả đến thân kiệu. Châu hỏi, mày cười cái gì? Rồi không đợi tôi trả lời, nó ngoe ngoẩy đi xuống bếp. Ngày Tết, không ai có thì giờ để làm điều gì đến nơi đến chốn. 29 Tết. Tôi gửi cái thư thứ hai, hy vọng bưu điện làm việc đến 30 Tết. Đủ kịp cho cái thư đầu tới tay anh. Anh đang quét mạng nhện chẳng hạn, né tránh một cách bản năng và vô vọng những đám bụi chắc chắn sẽ rơi lên đầu. Ông đưa thư dừng lại trước cửa, hét to, thư nha! Rồi tôi hy vọng, cứ cái đà làm ăn nhanh chóng này, mùng năm anh sẽ đọc cái thư thứ hai. Anh sẽ tưởng tượng được cái cảnh tôi chen lấn trong chợ Tết, tôi hoa mắt chóng mặt ra sao trước một núi công việc. Ở chợ, dưa hấu nằm chồng chất trên rơm đủ cỡ. Anh bán hàng xoen xoét về những quả dưa và tôi đâm nghi ngờ. Một người ăn mày bò lết dưới chân Uyển và tôi, lỡ lói, đầy bùn nhân tạo. Uyển thì thầm: xin tiền để lấy sức mà sống, sống để đi xin tiền, vậy sống làm gì? Tôi nghĩ, nhiều khi người ta kéo dài cuộc sống một cách vô ích. Hình như ai cũng có, dù cụ thể hay mơ hồ, một hy vọng ngày mai khá hơn. Người bệnh nan y hy vọng khoa học phát hiện ra một thứ thuốc mới. Người ăn mày hy vọng một ngày nhặt được vàng. Trong chợ, tôi gần như tựa vào Uyển mà bước. Đông quá, ngộp quá. Tôi bảo, Uyển an ủi, một năm chỉ có một lần, chịu khó. Rồi dở tờ mục lục ra, lẩm bẩm, còn bóng heo, mộc nhĩ, măng khô. Tôi thấy hình như suốt mấy ngày qua, tôi chuẩn bị Tết không phải để cho gia đình tôi chuẩn bị cho những người khách chưa rõ mặt, cho một phong tục rắc rối không theo không được. Ở cửa mẹ tôi báo, mẹ đã đặt bánh chưng cho con đỡ mệt. Tôi cười, đỡ mệt thật nhưng cái Tết đã mất đi một nửa. Những cái bánh của Lan Liêu đã có người mang đến tận nhà, tôi sẽ không rửa lá, đãi đậu và cùng anh chị thức đêm ngoài vườn canh nồi bánh như xưa nữa, lúc còn cha. 30 Tết, tôi dồn lá vào một góc vườn và đốt, xong đứng hít thở mùi khói vườn. Trước sân, mai đã nở vàng, con mèo đủng đỉnh ra chọn một khoảng đất sạch sẽ đầy nắng, lăn lộn vài vòng rồi nằm ngửa ra bất động, đầu ngoẹo qua một bên. Trông hơi giống một anh động kinh. Tôi nghĩ nó hạnh phúc hơn tôi, nó không phải chờ đợi điều gì. Còn tôi đợi thư anh, sao đến giờ này vẫn chưa có. Châu tạt qua vài phút, dặn, tối xong hết việc, tao và mày đi một vòng rồi về đón giao thừa. Đi một vòng Sài Gòn, vừa đi vừa nghĩ, một năm qua mình được gì, mất gì, tôi cũng thích cái trò này. 7 giờ tối, tôi thấy mẹ Châu còn ngồi may đồ, nhà vắng hoe vì sạch sẽ gọn gàng nên trông càng vắng. Đi chơi hết rồi, Châu cũng đi gội đầu rồi, chắc sắp về. Cô bảo, rồi đưa hộp mứt cho tôi. Ngồi đợi nó một chút. Tôi mở nắp hộp, tự nhiên thấy ngán ngẩm, như thể mấy ngày nay mình đã phải ăn những thứ này thay cơm. Tôi quay mặt đi, che miệng ngáp, tự nhiên giật mình, giờ này mẹ tôi cũng đang ở nhà một mình giống như mẹ Châu. Vội vã tôi chào cô, dặn lại vài thứ rồi về. Trong những giờ cuối cùng này của năm cũ, người ta người nhất. Tôi về, thắp một cây hương lên bàn thờ cha, rồi vào phòng nằm, nước mắt chảy dài trên má. Giao thừa, tôi có cảm giác một bàn tay vô hình cuốn lại tấm thảm cũ, trải ra trước mặt tôi một tấm thảm mới tinh. Việc đầu tiên tôi làm trên đó là cùng mẹ uống trà, ăn bánh và nghe pháo nổ. Pháo nổ khắp nơi, cả trong tivi lẫn ngoài đường. Chó mèo hoảng hốt thật tội nghiệp. Tôi ôm tất cả bọn lập cập đó vào lòng, thấy tràn ngập một cảm giác yêu thương cao cả. Mùng 1. Tôi mở mắt vì tiếng pháo xa gần, khắp nơi mùi thuốc pháo bay vào tận trong phòng. Mùng 1, trong nắng mới, trẻ con đóng bộ đi lại nhăn nhít trên con đường trước nhà. Mẹ tôi bảo, trẻ con cả xóm hôm nay trông cứng như hộp. Anh chị tôi và thằng bé đến xong nhà, anh tôi nhìn sân hỏi, sao không đốt pháo? Tôi bảo, không dám. Anh treo pháo vào cành xoài, pháo nổ, các nhà bên cạnh cũng đì đẹt nổ theo, giống các kiểu gà gáy đua bình minh. Chị tôi bịt tai, mắt rạng rỡ, Tôi thấy người Á Đông có nhiều thú vui buồn cười, ngay cả ăn uống cũng vậy, lúc nào cũng thích có cảm giác pha trộn mâu thuẫn. Xác pháo hồng một khoảng sân lẫn những cánh mai rụng, mai vàng rực rỡ cùng lá mới, chị tôi đếm và hoan hỉ kêu lên, toàn 6 cánh. Mùng 1, tôi phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, hàng xóm sang chúc Tết như những người xa lạ vì những lời chúc văn hoa. Tôi nghĩ, may mà mùng 1 anh không đến, nếu đến chắc anh cũng thành người lạ. Mùng 2, mặc dù 5 giờ chiều, chị tôi tuyên bố, hết Tết. Tôi vẫn cảm thấy hôm nay mới thật là Tết. Buổi sáng khách và họ hàng ngập nhà, trẻ con rủ nhau ra ngoài hè, mở những phong bao ra đếm tiền, so đo, tị nạnh. Trẻ con dưới sự chỉ đạo của bố mẹ nói thật máy móc, chúc gì cô có bồ. Tôi cười, thật là một lời chúc tốt đẹp cho tất cả những đứa con gái. Chiều tối, Châu, Uyển và tôi đã khoác tay nhau trong tao đàn xem hoa lan và hòn non bộ. Châu bảo, sao dáng hoa lan đều giống nhau? Uyển hoang mang, tao chịu, không biết đánh giá mấy cây cổ thụ còi này, thế cũng giống giống mấy chỗ bán ngoài đường. Đường phố đầy xác pháo, chợ búa vắng tanh, đêm về, ngang quán cũ, tôi nhớ anh thắt ruột. Uyển hỏi, mày nhận được cái thư nào chưa? Chưa, chắc bưu điện nghỉ. Hôm nay làm việc rồi mà. Uyển bảo, có bồ mệt hỉ? Tao không thích có bồ là vì vậy. Châu liếc, thật không? Ai cũng hiểu trả lời là thừa. Về nhà, tôi trĩu trạo nhai bánh chưng, nghe pháo lẹt đẹt đâu đó, biết rằng Tết đã qua rồi. Tôi ngồi vào bàn, viết một cái thư cho anh, đúng hơn là cho mình, vì biết chắc rằng nó không tới kịp. Mùng 3, cũng như mọi năm, tôi ở nhà để đợi Lương tới. Lương bảo, tụi mình làm gì ăn cho đỡ ngán bây giờ? Lương thèm canh cải và đậu hũ chiên chấm mắm ớt. Tôi cười, kiếm ở đâu ra để hầu ông đây? Tụi tôi ngồi cuốn bánh tráng ngoài vườn, mẹ tôi đi qua hỏi, mấy đứa có muốn uống rượu mít không? Lương hỏi, An còn giữ thư từ chứ? Còn khoảng 80 cái. Có lẽ tôi cũng viết cho Lương khoảng chừng ấy thư, có thể hơn nữa. Không hiểu vì lẽ gì và bằng cách nào, tụi tôi đã hạ bậc tình cảm xuống chỉ còn là bè bạn, và sự chuyển cấp thoải mái này chứng tỏ cái mà chúng tôi ngỡ là yêu xưa kia chỉ là ngộ nhận. Rồi hai đứa đi thăm bạn bè cũ, nhà nào cũng giống nhau ở bữa ăn thịt kho, dưa hành, khổ qua. Chủ khách nói chuyện không tập trung nổi vì cắn hạt dưa lách tách. Mọi người trêu chọc, chúc Lương và An năm nay. Chúng tôi nhìn nhau cười, cố ý trêu chọc lại bằng cách làm mọi người hiểu lầm. Để đến tối lúc chia tay, Lương mở đầu, chúc An và... Cũng vậy, tôi lặp lại, chúc Lương và... Một cơn mưa nhỏ bất chợt đổ xuống trái mùa, tôi tự hỏi, những lời chúc của mình có chân thành không? Mùng 4. Mãi mùng 4, đám bạn chung của Uyển và tôi mới đến, ồn ào như cái chợ dù chỉ có vài đứa, tụi nó trong giây lát tạo được không khí Tết vốn rất mờ nhạt trong nhà tôi. Phong ôm con chó con tên Xịt đang ngoe ngoẩy ngoài hiên vào lòng, leo lên xe rồi bảo, về nhà tôi. Phong dựng một cái chòi xinh xắn để học bài trong khu vườn của ba mẹ nó. Trước cửa chòi đầy xác pháo và vỏ hạt dưa, tụi nhỏ kéo một cái ghế cho Xịt nằm xong lấy bài ra đánh. Uyển và tôi, hai người già ngồi bổ dưa, dọn bánh thuẫn và pha trà, thỉnh thoảng ghé mắt nhìn, không hiểu gì lắm. Từ xa, thấy anh đưa thư đạp xe tới, tôi chạy ra chặn đường hỏi thư. Anh cười, không. Uyển bảo, tao nghĩ nó không viết gì cho mày đâu, chắc mãi đi với em nào dưới đó. Tôi thấy người ta thường mong người khác bất hạnh để được tỏ lòng thương hại. Ai cũng vậy, có điều người khôn thì giấu đi, kẻ dại thì để lộ. Buổi chiều, cả bọn lên chùa, tụi con trai ngồi ngoài ghế đá đợi Uyển và tôi vào thắp nhang. Trên vòm điện chính, chim sẻ ríu rít bay chuyền qua các chùm đèn lồng. Tôi đứng trước Phật và khấn, xin cho mẹ con được mạnh khỏe và con được bình an. Rồi tự hỏi, sau lần nào thắp nhang, tôi cũng chỉ xin bình an. Rồi chụp hình, ông phó nhòm nói như ra lệnh cho đám loay hoay này, nhìn tôi đi, nhìn tôi. Phong làm bầm, ông có gì đẹp mà nhìn. Rồi nó đưa hai ngón tay lên đầu tôi như hai cái sừng con. Tôi cười, hơi thương hại. Cái trò đùa này hàng trăm ngàn kẻ đã làm, nó lặp lại làm gì cho nhàm chán. Mùng 5. Anh lên thành phố với một dáng vẻ lạ lùng. Tôi hỏi, anh có nhận thư? Anh gật đầu. Sao anh không viết? Anh cười và lắc đầu. Cái xe vòng vèo thờ ơ qua các phố. Tôi hỏi, đi đâu? Anh cũng không biết. Tôi bảo, về đi, mệt lắm rồi. Rồi tôi ngồi sau, nhắm chặt hai mắt cho đến khi xe dừng trước cửa nhà. Anh chúc năm mới. Tôi ngăn lại, thôi đủ rồi. Vào nhà, tôi xé tờ lịch mùng 5 bỏ vào trong tủ. Đêm đó, trời thanh đa đầy sao. Châu, Uyển và tôi trong một cái quán cùng những vỏ bia. Tôi bảo, mượn cho tao cái ghế bố. Bên bờ sông, tôi nằm, nhìn lục bình trôi cùng gió lạnh. Bờ bên kia là dừa nước, là những rặng cây hoang dại. Trong trạng thái lơ mơ, tôi nhớ lại 10 ngày chờ đợi đã qua. Châu Uyển nắm lấy vai và lau mắt cho tôi. Thôi An. Cảm động, tôi mỉm cười, nghe trên sông róc rách một chiếc thuyền chèo đêm. Một ngày. Một ngày trời cũng âm u như hôm nay, có điều mưa to hơn, mưa dầm về, mưa mịt mờ. Tôi đi về Long Xuyên, đường về đây xa lắm và đẹp lắm, sông nước, con người như từ những trang sách của Sơn Nam bước ra. Tôi như về quê của mình mà nào có được là quê mình, nên lòng tôi đau lắm. Mưa dài không tưởng nổi, tôi vào một quán nước gần vườn hoa. Trong quán mở nhạc, một bài hát nghe quen lắm mà tôi không nhớ tên. Tôi uống một thứ nước lạnh lẽo, nhìn vào mưa, mong sao có một cái áo xám băng ngang đường và tôi sẽ gọi, sẽ khóc hay cười đây. Ở cái thị xã xinh đẹp này, tôi yêu tất cả những gì tôi gặp, cả cái bến xe nhầy nhụa mưa trưa đó, vì bạn bè tôi chắc cũng đợi xe ở đây để về thành phố của tôi, thành phố to lớn và bát nháo, nơi tôi chẳng yêu được cái gì cho ra đầu, ra đũa. 3 tiếng trước đó, tôi còn ở Cần Thơ, một thành phố tôi không hiểu có nên yêu hay không. Tôi đi ngang đường phố của nó, nhìn từng quán nước và lòng hồ nghi. Ở Cần Thơ 2 ngày, tôi buồn bã mơ hồ, buổi chiều lang thang với người bạn qua mấy phố dài dằng dặc vì không có gì vui. Tôi chợt nhớ Sài Gòn điên dại, chỉ muốn òa ra khóc. Tôi nắm lấy tay nó, cầu khẩn, tao muốn về. Nó cũng nhìn tôi đúng như tôi nhìn nó, tao cũng vậy. Tôi biết nó làm vậy để tôi vui. Vậy là tôi đi Long Xuyên chơi để xem cái thị xã này đã được ai đó nhớ nhung như thế nào. Trời hại tôi, mưa, mưa tầm tã. Cái xe tôi chạy lắc lư qua trường cấp 3 Long Xuyên. Ai đã đi học ở đây, đã yêu ai ở đây? Một vườn hoa kéo dài, những cái nhà cổ thoáng đãng và xinh xắn. Tôi cảm thấy muốn ngạt thở vì cảm động, vì yêu nó, cái thị xã xa lạ này. Ở đây, cái người làm khổ tôi nhất đã ra đời, đã vơ vẩn trên những đường phố này. Cho đến lúc lớn, rồi lên Sài Gòn, rất vô tình làm một đứa điên dại như tôi không học hành gì nổi. Ngoài đường, một bà cụ người Hoa nhỏ bé, tay che dù, lụi cụi trong mưa. Một tiệm trà bên đường, trời lưỡng lự không hiểu có nên tạnh hay không. Chợt tôi buồn cười, không hiểu mẹ tôi có tưởng tượng nổi con gái mình đang ở đây không, trong một quán nước, chờ đợi một cách vô vọng. Tôi nghĩ thật tội cho các bậc cha mẹ Chợt một ngày nào đó thấy đứa con vụt khỏi tay mình, bơ phờ như một kẻ mất hồn, chỉ vì một đứa con nhà ai đó. À, đó là quy luật. Vậy mà khi tưởng tượng ra con gái của tôi sẽ lang thang ở một thị xã xa xôi, chẳng để làm cái gì cụ thể, tôi lại cảm thấy khó chịu. Tôi bảo đứa bạn về. Chào Long Xuyên, vườn hoa lùi lại, những dãy nhà cổ lùi lại, còn anh biết đâu đang ngủ vùi trốn mưa trong nhà. Không thể ngờ được có một người xuống đây chỉ để nhìn nơi anh sống, giống như một cuộc sưu tầm tư liệu để cho sự nhớ nhung được phong phú hơn. Không đi tìm, dù rằng tôi có thể làm việc ấy, vì sợ rằng tìm thấy anh tôi sẽ lại ghét Long Xuyên như một đứa điên vẫn thế. Lão sư học được 2 tháng, lão sư bảo: tuần sau tụi con nghỉ, lão sư đi Pháp chơi, còn lão sư bên đó. À, cái bà già tàu bé nhỏ này sắp đi Pháp, sắp đi Tây, tụi tôi sẽ nghỉ trong 3 tháng, chữ nghĩa sẽ quên sạch, khi lão sư về sẽ lại bắt đầu bằng ơ san sư ù. Quân hỏi: lão sư biết tiếng Pháp chứ? Biết cả tiếng Anh nữa. Trước lão sư là cô giáo bên Nam Vang mà. Một cô giáo bên Nam Vang, giờ đây gần 70, thu lại ở một phòng chung cư. Ngày xưa có cậu giáo nào đã từng đeo đuổi. Tôi yêu mến lão sư lắm, có phần hơi láo lếu. Mỗi lần đến học, tôi cởi dép ra, trợn mắt rồi phụng phịu theo cái kiểu trẻ con già để chào bà. Bà lấy sách ra cho tôi, một cuốn sách lớp 1 hoa văn nhàu nát với những hình ảnh minh họa bị tô màu sai bét, sản phẩm của 2 đứa cháu nội lão sư. 2 đứa lúc nào cũng rình rập nhau để mách tội báo công. 22 tuổi, tôi đọc những câu ngây ngô của trẻ con: con chó nhảy, con mèo kêu, chúng ta cười ha ha. Chiều nay trời âm u, quân bảo: lão sư về nhớ mang quà cho tụi con. Bây giờ tụi con hát tặng một bài, bài Bến Thượng Hải. Con hát bằng tiếng Quảng Đông nha lão sư. Quân hát, cả nhà cười rồi hát theo, vô tư và cảm động. Cả lão sư, cả người con trai lớn, con dâu và mấy đứa cháu. Bến Thượng Hải xa xôi, ở một vùng chúng tôi không biết, đang trở về. Trong căn phòng chật chội và mù mịt phấn này, lần đầu tiên tôi được viết mẫu tự quan thoại. Tôi viết nguệch ngoạc nên không tưởng nổi một hình gì. À, ngày xưa các cụ ta cũng phải tập viết nó đây. Có điều ngày xưa nó là miếng cơm, là công danh, còn bây giờ tôi học chỉ để biết vì tò mò, vậy thôi. Bạn tôi bảo, mày lẩn thẩn. Tôi chỉ cười, ở đời biết mỗi thứ một tí cũng là điều vui. Cũng là cái thú vui biết mỗi thứ một tí này mà tôi đã làm cái điều khá là dại dột. Thí dụ học may và học thêu. Ở những lớp nữ công, tôi lóng ngóng như một thằng con trai, cảm thấy có một sự thiếu hài hòa đến lố bịch. Trong cảnh một cái đầu tóc cục ngủng cúi xuống, tỉ mẩn trên một mẫu thêu vịt gà. Tôi bảo, chiều nay tụi con nghỉ luôn nha lão sư còn sắp xếp vali. Thôi có gì đâu con, lão sư đơn giản lắm. Bà cười, tóc uống, miệng đã móm, cái áo sẫm xám xám, như tất cả các bà cụ người Hoa. Không, chiều nay tôi muốn về, chẳng rõ vì sao, chỉ hẹn lại ngày lão sư ra sân bay sẽ đến tiễn. Rồi ngày lão sư đi Pháp chơi, tôi không ra tiễn được, hình như hôm ấy xe tôi hỏng. Sau 3 tháng, tôi nghĩ chắc lão sư đã về. Để bà nghỉ 1 tháng đã, nên cũng không đến chào và bày tỏ ý tốt của mình. Hằng ngày tôi đi qua chung cư không nhìn lên. Một chiều, tôi đem sách vở đến, cửa mở, nhà như nhà khác, không bảng, không bàn học, ảnh treo tường biến hết. Một anh thanh niên ngồi bắt bỏ chó nhìn tôi ngơ ngác. Đi rồi, đi rồi. Lão sư đi Pháp mà. Ừ, về rồi, đi nữa rồi, đi luôn mà. Đi rồi. Tôi thẫn thờ xuống thang, cầu thang chung cư ọp ẹp. Bà thầy có đợi chúng tôi đến chào suốt 1 tháng không? Chắc có. Tôi nhớ những lần đến lớp trễ, bà ra đứng ngoài lan can đợi. Ngày nào tôi cũng đi qua, sao tôi không vào? Hỏi mà không thể trả lời. Trong tâm trạng lơ mơ của một đứa vô tâm, tôi về. Quà 20 tháng 11 này, tôi đã ghi tặng lão sư, nhưng biết gửi về đâu bây giờ?